được đổi tên gọi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Gia Cớp. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng làm Gia Cớp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Kinh Thánh tại sách Sáng Thế Ký đoạn 32, từ câu 27 đến câu 28. Sáng Thế Ký chương 31, 32, 33 kể về hành trình mà gia đình ông Gia Cớp trở về xứ Canaan. 20 năm trước, ông phải rời khỏi xứ Canaan vì sợ anh mình là Esau tìm giết, vì ông cùng với mẹ, bà Rebecca đã dùng mưu lừa gạt mà được cha là ông Isaac chúc phước cho. Lúc đó, Gia Cớp ra đi một mình với hai bàn tay trắng. Bây giờ, ông trở về có dư dật của cải. Ông có rất nhiều bầy súc vật và tôi tớ, hai vợ và hai nàng hầu, 12 người con trai. Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa với Gia Cớp. Đoạn 28 câu 15. Này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Mặc dầu ông phải trải qua nhiều nỗi lo lắng, khi Gia Cớp lìa khỏi xứ Canaan, thì các thiên sứ chúc ông được Đức Chúa Trời đưa đi mau lẹ. Sáng Thế Ký, đoạn 28, câu 12. Bèn chiêm bao, thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu lên tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Khi ông trở về, thì có thiên sứ đón mừng. Đoạn 32, câu 1. Gia Cớp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Thật, Chúa luôn ở cùng với Gia Cớp mọi nơi ông đi. Trong chương 32, từ câu 24 đến câu 32, lời Chúa kể về sự kiện Gia Cớp vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời cho tới tận rạng đông. Đoạn 32, câu 24 đến 26. Đêm đó, trong lúc lo sợ, không biết anh mình sẽ đối xử với mình ra sao, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đến vật lộn với Gia Cớp. Sau khi vật lộn xong, ông đã nhận ra rằng nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mình không phải là Esau sẽ trả thù vì lỗi của ông khi xưa. Nhưng ông thật sự cần có sự giúp đỡ và phước của Chúa để tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng thì Gia Cớp thắng và nhận ra rằng thiên sứ đó thật là Đức Chúa Trời. Đã đến để đối đầu với ông và ông đã đối diện với Chúa. Nhưng ông không để cho thiên sứ đi, mặc dù đã bị thiên sứ đánh vào xương hông. Ông muốn thiên sứ ban phước cho ông trước khi ra đi. Gia Cớp nói, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Đoạn 32, câu 26 phần B. Do đó, thiên sứ hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Gia Cớp. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng làm Gia Cớp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta. Ngươi đều được thắng. Kinh Thánh tại sách Sáng Thế Ký, đoạn 32, từ câu 27 đến câu 28. Tên Israel Chúa đặt cho Gia Cớp có nghĩa là Đức Chúa Trời chiến đấu với người, hay là người đã chiến đấu với Chúa, hay là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Chúa đã bày tỏ trong việc đổi tên của Gia Cớp. Đây không phải là sức mạnh thuộc thể, nhưng là quyền năng thuộc linh được tuôn tràn qua Chúa Giê-xu và lời hứa của Ngài. Gia Cớp đã chiến thắng về mặt thuộc linh. Ông đã học cách tác thắng thông qua bất bại và trở nên mạnh mẽ thông qua yếu đuối. Ông đã biết nương cậy vào Chúa và đã kinh nghiệm được quyền năng vĩnh cửu tại Phê-ni-ên. Vị thiên sứ của Gia Ước đã ban phước cho Gia Cớp. Đoạn 32, câu 29 phần B. Và ông đã bày tỏ rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Đoạn 32, câu 30. Thật vậy, nếu ai đã thật sự gặp Chúa và được Ngài ban phước thì đều thay đổi đời sống mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn được Chúa đổi tên chúng ta không? Thật vậy, trong Đấng Christ, chúng ta được ban cho tên mới và được Chúa biến đổi. Chúng ta được gọi là con cái của Ngài, là những người theo Chúa, là những cơ đốc nhân. Chúng ta thắng hơn tội lỗi bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Trong Đấng Christ, chúng ta đắc thắng quyền lực tối tăm của đời này là Satan. Chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Roma đoạn 8 câu 37. Và không ai hay quyền lực nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ.
Kinh Thánh tại sách Roma đoạn 8 câu 38 đến câu 39. Chúa đã tạo ra chúng ta, Ngài biết chúng ta có thể làm được gì và Ngài có một chương trình tốt lành cho chúng ta từ lúc ban đầu. Chúa muốn chúng ta nhìn thấy chính mình theo kế hoạch của Ngài, sống theo với những gì Ngài đã dự định cho chúng ta, bất chấp quá khứ của chúng ta xấu tệ tới mức nào. Như vậy, chúng ta cần phải thấy mình như một người trong gia đình của Đức Chúa Trời, vì chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài, như lời Chúa trong sách Giăng Nhất đoạn 3 câu 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, đó là một tên mới của chúng ta. Đừng nhìn thấy chính mình như người trong quá khứ. Đừng tự đánh giá bản thân bởi những thiếu sót và thất bại trong quá khứ. Hãy nhìn về tương lai trên nước trời là nơi vinh hiển, phước hạnh đời đời đã dành sẵn cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã có chương trình cho chúng ta sống vui thỏa, bình an, chứ không phải là những ngày tháng buồn khổ, lo sợ trên thế gian này. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cái tên mới, một cuộc đời mới trong Ngài. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Kinh Thánh tại sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Chúng ta vẫn tin về điều này. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho mana đang giấu kín và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng. Trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. Kinh Thánh tại sách Khải Huyền, đoạn 2, câu 17. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một tên mới trong gia đình thánh của Ngài, cho chúng con được làm con cái của Ngài, sống theo ý thánh tốt lành của Ngài và chiến thắng được mọi thử thách, ngăn trở đời này. Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn nhớ đến tên mới này của chúng con. Xin giúp chúng con sống đúng theo lời Ngài. Xin cho đời sống chúng con luôn bày tỏ cho người ngoài biết được chúng con là con cái Đức Chúa Trời, vinh hiển đời đời. Amen. Vì tin để được đổi tên mới, phải sống sao cho đẹp ý Ngài, xứng đáng được làm con cái Chúa, làm lành lánh dữ tránh điều sai, tương lai ta sẽ về thiên quốc, được sống bình an trọn tháng ngày, cảm tạ ơn Cha ban ân điển, làm con yêu dấu phước hạnh thay. Ngọc Huỳnh Bích. Ghi chú: Phả, một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp, xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. Sáng Thế Ký, đoạn 32, câu 24 đến câu 26.
Vì tôi chắc rằng sự bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ra khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Kinh Thánh tại sách Roma đoạn 8, câu 38 đến câu 39.